Kính thưa Hội Thánh, chúng ta có nhiều điều để mà tạ ơn Chúa.
Chúng ta tạ ơn Chúa tuần trước, ngày Chủ nhật thì có chợ Tết Việt Hoa, thứ bảy Chủ nhật có chợ Tết Việt Hoa, con cái Chúa ra ngày thứ bảy thì hơi ít chút xíu, nhưng qua tới ngày Chủ nhật thì khá đông người đi ra để làm trọn vẹn công việc Chúa giao phó cho rao báo tin lành cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ cho đồng bào của chúng ta. Ngày thứ bảy có thể thứ bảy tuần trước là ngày 4 tây tháng 2, có thể là trời thời tiết lạnh thành ra ít người đi ra, nhưng mà Chúa cho ngày Chủ nhật trời rất là tốt, nắng đẹp, nắng ấm, thành ra khá đông người đi ra. Tạ ơn Chúa vì điều đó. Nhưng mà điều chúng ta cũng tạ ơn Chúa nữa, hôm qua ngày thứ bảy 11 tây tháng 2 thì Hội Thánh chúng ta host, coi như là phụ tổ chức trong cái chương trình để mà cảm ơn những người Captain Ken William Willingham bị tai nạn khi mà đi cứu lửa đó, thì có hơn, theo sở chữa lửa cho biết, có hơn 1.000 người đã đến Hội Thánh để mà giúp đỡ cái người Captain này. Tạ ơn Chúa vì điều đó. Và tôi thấy tinh thần của con cái Chúa tới tham dự rất là tốt. Bởi vì bằng chứng có một số người hôm qua đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Và một số người cứu lửa cũng giống như người tham dự, họ cảm động đến nỗi mà họ khóc. Và cái phòng nhóm của chúng ta hôm qua là một cái phòng cầu nguyện. Và những người đó vào trong phòng cầu nguyện này thì được tôi giúp đỡ để cầu nguyện làm lại niềm tin và để cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Đây là điều vui mừng, bởi vì Chúa thấy được tấm lòng con cái Chúa khi phục vụ. Họ thấy được Chúa Giêsu Christ và quý ông bà anh chị em. Đó là điều tuyệt vời nhất. Trong bất cứ cái chương trình gì mà tổ chức thì thường thường chúng ta đo lường bằng ba điều. Điều thứ nhất, chúng ta có tôn cao đấng cứu rỗi của chúng ta hay không. Hôm qua rõ ràng chúng ta tôn cao đấng cứu rỗi. Và chúng ta phải có lời của Chúa. Hôm qua có lời của Chúa hay không? Lời của Chúa được rao báo ra hôm qua. Và kết quả là có truyền giáo để có người tin Chúa hay không? Thì quả thật có. Và có người làm lại niềm tin và có người tin nhận Chúa. Hội Thánh chúng ta ngày trước, ngày xưa có tổ chức cái chương trình lớn, tối đa là 417 người là con số cao nhất. Hôm qua hơn 1.000 người. Tạ ơn Chúa. Và rất là nhiều người trong cộng đồng của chúng ta không biết Hội Thánh có ở đây. Họ đi qua đi lại thấy cái tên đằng trước mà không có thấy. Hôm qua họ thấy. Và đồng thời có mời những đài TV tiếng Việt đến, nhưng mà đài TV tiếng Việt không ai đến cả. Cái đó hơi buồn chút. Nhưng mà đài số 2, đài 11, đài số 13 có đến. Chúng ta tạ ơn Chúa về điều này. Trong cái cuộc đời theo Chúa, chúng ta phải hiểu từ lúc chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ cho đến lúc chúng ta trọn vẹn trước mặt Ngài như thế nào. Đây là chúng ta trở về lại cái lẽ đạo căn bản để dạy dỗ cho con dân Chúa, nhất là được chép trong Thơ Tín Giăng thứ nhất, đoạn 2 từ câu 1 tới câu 6. Nhưng mà trong cái ngày hôm nay tôi chỉ đi ngắn gọn trong một câu mà thôi. Bởi vì Giăng thứ nhất, Thơ Tín Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 6, sứ đồ Phaolô gửi cho sứ đồ Giăng gửi cho Hội Thánh của Chúa lúc đó để nhắc nhở lại con dân Chúa tiến trình theo Ngài như thế nào. Lời của Chúa chép: ai nói mình ở trong Ngài thì phải bước đi như chính Ngài đã bước đi. Ta cầu nguyện. Cái lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa thật là rõ ràng để dạy dỗ chúng con từ lúc chúng con tin nhận Chúa cho tới lúc chúng con trọn vẹn trước mặt Chúa phải như thế nào. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Ngài và chỉ lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở cùng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tuyên xưng đến trọn vẹn, chúng ta phải biết tin nhận Chúa như thế nào và cái tiến trình trăng trượng của chúng ta như thế nào và đến lúc trọn vẹn như thế nào. Lời của Chúa chép: ai nói mình ở với Ngài. Tất cả con cái Chúa khi mà tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì nói rằng tôi tin nhận Ngài. Tôi trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, tôi có sự sống đời đời. Nhưng mà trở lại cái câu ở đây, ai nói mình ở trong Ngài, trong cái ý nghĩa gì? Tôi biết quý con cái Chúa, có một số con cái Chúa mới, thì mới đang học giáo lý căn bản để làm phép báp têm. Nhưng mà một số con cái Chúa đã đi trong Chúa lâu năm, thành ra chỉ cần ôn trở lại. Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng ta là lời chứng của đức tin trong Chúa. Roma đoạn 10 câu 9 nó như thế này: vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng các ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Đây là điều chắc chắn khi con cái Chúa cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ. Đó là điều chắc chắn. Nhưng mà nếu mà tin Chúa trong lòng mà miệng không có xưng ra thì chưa chắc. Tại vì lời của Chúa nói miệng ngươi phải xưng ra và lòng phải tin thì mới được cứu. Nhiều người nói rằng tôi tin Chúa ở đây, nhưng miệng không có xưng ra lời của Chúa nói, chưa chắc. Đó là cái điều chúng ta cần phải được nhắc nhở để mà nhớ điều này. Hôm qua tôi rất là vui khi một con cái Chúa làm chứng người tin Chúa tới nói thì đã có một cái tin vui. Để tôi hỏi tin vui gì? Chính miệng người đó ra: em hôm nay cầu nguyện tiếp nhận Chúa, em có sự sống đời đời. Không những mở miệng mình ra để mà xưng nhận khi mà được làm chứng, nhưng đồng thời mở miệng mình ra để nói được với người khác: tôi tin nhận Chúa Giêsu, tôi có sự sống đời đời. Đó là lời của Chúa nhắc nhở trong Roma là như vậy. Lòng ngươi tin, nhưng mà miệng phải xưng ra. Miệng ngươi phải xưng ra và lòng ngươi tin thì mới được cứu. Nhưng mà đồng thời chúng ta biết rằng một người tin Chúa đôi khi là miệng xưng ra nhưng mà giữa một hai người. Nhưng mà lời của Chúa cũng nhắc nhở cũng có cái lễ báp têm. Lễ báp têm mà hồi thánh chúng ta sẽ tổ chức vào cái ngày Easter sắp sửa tới đây đó, là một cái chứng cớ, là chứng công khai trước mặt mọi người. Dạ, tôi tin Chúa chỉ có một hai người biết, nhưng trước mặt hội thánh, trước mặt mọi người, tôi dự lễ pháp têm để tôi là lời chứng để cho mọi người thấy tôi là người đã chết trong Chúa Giêsu, chết trầm mình dưới nước, tôi chết trong Chúa Giêsu Christ của tôi, và tôi ra khỏi nước là tôi sống lại để trở nên một con người mới, và tôi làm cái lời chứng bằng hành động trước mặt mọi người. Đó là cái lễ báp têm trong ý nghĩa như vậy. Nhưng đồng thời người này đi nhà thờ và sinh hoạt hội thánh để bày tỏ sự ưu tiên. Nếu một người nói rằng tôi tin Chúa, tôi là người tín đồ, nói với người hàng xóm mình như vậy, mà người hàng xóm thấy người tín đồ chủ nhật đi nhà thờ, mình chủ nhật đi nhà thờ, mình ở nhà mình chơi vui, mình nhậu đủ thứ chuyện hết cả, thì liệu cái đời sống chúng ta là chứng cớ làm chứng về Chúa hay không? Thành ra đi nhà thờ hay là sinh hoạt trong hội thánh để tỏ cái sự ưu tiên sự tôi tin Chúa, sự sinh hoạt trong hội thánh, cái ưu tiên của tôi là cái gì? Đương nhiên một tuần chúng ta có thể đi làm 5 ngày, 6 ngày để mà kiếm miếng cơm manh áo, để kiếm sự sống. Nhưng mà thực sự cái ưu tiên tâm linh của tôi là gì? Lời của Chúa nhắc nhở sự thờ phượng sinh hoạt trong hội thánh để có thể là một cái lời chứng cho mọi người chung quanh biết. Hôm qua thì một cái người mà chữa lửa khóc, khi mà cảm động cái khóc, cái tôi nói vô trong phòng cầu nguyện để tôi giúp đỡ. Anh này mất cái niềm tin. Mất cái niềm tin, bỏ Chúa, không có đi nhà thờ. Hàng xóm của anh nói mày tin Chúa. Xin lỗi tôi dùng cái danh từ thông thường ngoài đời, mà như vậy đâu phải tin Chúa. Nhưng mà bởi vì sinh hoạt con cái Chúa hôm qua khi tới đây làm anh cảm động. Nói hội thánh con cái Chúa ở đây có Chúa. Anh cảm động, anh khóc. Và tôi giúp đỡ anh cầu nguyện làm lại niềm tin. Tôi khuyên anh trở về lại hội thánh địa phương, đi nhà thờ. Làm không có cần làm cái chuyện vĩ đại, coi như là cả trăm ngàn, cả triệu đô, cái chuyện vĩ đại gì đó. Nhưng cái bước đầu tiên, đi nhầm học trở lại, thờ phượng Chúa, thông công qua nền mình để tỏ cái sự ưu tiên của mình là gì, nhưng đồng thời cũng phải là chứng nhân cho Chúa Giêsu Christ. Tôi cảm động vô cùng, quý vị biết cái tuần vừa qua vợ chồng chúng tôi hơi bận, tại vì vợ chồng chúng tôi được lên chức làm ông nội cái tuần vừa qua, thành ra không có ra được ngày thứ bảy, ngày chủ nhật tới sáng chủ nhật tới 1-2 giờ sáng mới lái về tới Houston, thành ra ra ngoài chợ Tết cũng muốn làm chứng lắm mà không có sức. Đến khi mà chờ xong xuôi mất các anh em về tới nhà, tôi ngủ uống một hơi không có biết gì cả, cho tới ngày hôm sau cái nhảy lên xe lái lên Dallas tiếp, tại vì ông bà xui muốn có cái bữa ăn tối với chúng tôi trên đó. Nhưng mà tôi cảm động vô cùng, bởi vì con cái Chúa hầu hết đều đi ra để làm điều này là chứng nhân cho Chúa Giêsu Christ. Mà ngay cả hôm qua khi tới phụ giúp như vậy, không có nói gì hết cả, nhưng mà lời chứng sống vẫn đụng đến người ta. Không biết một số của con cái Chúa khi mà đi toán qua, mà ngay cả mình cũng nên tinh thần. Bởi vì những người tới thăm viếng hội thánh ngày hôm qua, họ tạ ơn Chúa, họ thấy được Chúa qua con cái Chúa, và tạo cái cơ hội để cho một số con cái Chúa làm chứng, cùng những người tạo cơ hội cho tôi có thể chia sẻ phúc âm, giúp đỡ người ta tin Chúa và làm lại niềm tin. Đó là sự tin nhận bước đầu tiên. Kế tiếp sự tăng trưởng, mà nếu mà chúng ta gắn liền với Chúa, chúng ta ở trong Ngài thì phải bước đi. Cái đời sống của con cái Chúa khi tin nhận Chúa là không phải thụ động hay là ngồi một chỗ, nhưng mà phải bước đi. Tôi dùng hình ảnh cái đèn đó. Khi mà chúng ta bước vào trong phòng tối, chúng ta bật cái công tắc điện, ánh sáng phải được tỏa ra. Đôi khi về nhà chúng ta bật cái công tắc điện, ánh sáng cũng có ra. Hai điều có thể xảy ra, hoặc là bị cháy bóng đèn, hoặc là quên trả tiền điện. Nếu mà đường dây tốt, quên trả tiền điện thì bật cái đèn lên không có ánh sáng, hoặc bị cháy bóng đèn cũng không có ánh sáng. Cuộc đời của chúng ta, tôi và quý ông bà anh chị em cũng vậy. Đôi khi chúng ta cầu nguyện Chúa giống như chúng ta bật cái công tắc đèn mà đèn không sáng. Đôi khi tại cái bóng đèn mình thì Chúa đặt trở lại, phải bước đi trong Chúa. Phải có sự thông công với Chúa, trọn vẹn với Ngài, và phải có sự vui mừng trọn vẹn khi chúng ta có sự thông công với Chúa qua sự cầu nguyện, qua sự tương giao, qua sự học hỏi Kinh Thánh, qua sự thông công anh em mình. Thì lúc đó mới có điện, mới có sức của Chúa. Thành ra bực điện cái là nó có điện. Cái bóng đèn nó tốt, mới có điện. Bóng đèn cháy, không có điện, không có sáng. Mà nếu thiếu sự thông công với Chúa, tức là gắn liền với cái nguồn của sự sống là Chúa Giêsu Christ, thì cũng giống như không trả tiền điện vậy đó. Có điện đâu mà bóng đèn tốt, nói tôi là người tốt, nhưng không có điện của Chúa thì bực lên cũng không có điện. Dù rằng có thể đứng đó suốt ngày, suốt đêm, Lạy Chúa, giống như bật cái công tắc điện, cũng không có ánh sáng. Và cầu nguyện Chúa, cái sự thông công tương giao với Chúa của quý ông bà anh chị em, thông công một cách trọn vẹn giữa quý ông bà anh chị em và Chúa, và giữa Chúa với quý ông bà anh chị em, qua sự cầu nguyện, qua sự thờ phượng, qua sự học hỏi Kinh Thánh, qua sự cầu nguyện với nhau, giúp đỡ nhau, nâng đỡ nhau, để cái bóng đèn mình nó tốt, nó có nguồn của Chúa, để khi Chúa cần bật điện cái là nó có ánh sáng. Mà khi mà quý ông bà cho em cầu nguyện công Chúa, Chúa cho sức để mà chúng ta có thể phân đấu làm việc với đời. Và đời sống người tín đồ phải tăng trưởng, tức là phải có sự linh động, có sự bước đi trong đó. Nhưng mà trở lại cái câu hỏi làm sao để mà bước đi như thế nào. Có thể quý ông bà cho em đã thuộc rất là nhiều Kinh Thánh, là biết là bước đi là gì. Nhưng mà ngày hôm nay tôi không nói về bước đi là gì, nhưng mà làm thế nào để mà bước đi trong Chúa, để chúng ta có thể áp dụng được cái bài học mà Chúa dạy dỗ trong cái câu Kinh Thánh này. Nói là phải bước đi một cách hẳn hoi. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chứ nộp mình vào sự quá độ và say sưa buông tuồng bày bạ, rầy rà và ghen ghét. Đi như giữa ban ngày. Sống đời sống để người ta nhìn, người ta thấy được cái sự tốt lành của Chúa Giêsu Christ. Đi trong ban ngày. Nói là chớ say sưa quá độ, buông tuồng bày bạ, rầy rà ghen ghét. Cái đó là những điều không thể nào xảy ra cho con cái Chúa nếu con cái Chúa, lời Kinh Thánh nói, bước đi một cách hẳn hoi. Hay nói một cách nôm na, người Việt Nam mình nói, bước đi một cách đàng hoàng. Nhưng đồng thời phải bước đi theo Thánh Linh, lời Chúa chết. Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Quý ông bạn và em và tôi là người, mình phấn đấu mỗi ngày. Cái sự cám dỗ của xác thịt nó xảy ra mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Nhưng lời của Chúa nhắc nhở chúng ta, khi mà chúng ta có sự thông công với Chúa, có sự gần gũi với Ngài, có sức của Chúa, chúng ta sẽ bước đi theo Thánh Linh, lời Chúa dạy dỗ. Sự quyến rũ mỗi ngày rất là nhiều, quý ông bạn và em ơi. Nhiều lắm, chứ không phải ít đâu. Nhưng đồng thời phải bước đi trong sự yêu thương. Phải bước đi trong sự yêu thương như Đấng Christ đã yêu thương anh em. Và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của lễ, làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Khó lắm chứ không phải dễ. Không biết quý ông bạn chị em như thế nào. Nhưng mà tôi phấn đấu rất là nhiều, tôi cầu nguyện Chúa rất nhiều, phải gần gũi thông công Chúa rất là nhiều. Tại ngày xưa cái tánh của tôi, nhiều người mình thấy là mình ghét rồi. Chưa nói một câu là ghét rồi cái đó. Mà đòi yêu thương sao cho nổi thôi. Cứ thấy là ghét. Chưa nói. Chưa biết tên tuổi nữa. Chưa biết cái quá khứ của họ ra sao cũng không biết. Mà tự nhiên thấy cái mặt cái ghét à. Nhưng mà nếu mà đã cái như vậy rồi mà lời của Chúa nó phải bước đi trong sự yêu thương sao nổi. Nhưng mà tạ ơn Chúa bởi vì cái sự thông công với Chúa, sự gần gũi, sự cầu nguyện, sự thờ phượng, học hỏi lời của Chúa. Chúa sửa trị, Chúa đổi. Rồi một hồi rồi mới thấy cái nguồn yêu thương của Chúa phải ở trong chúng ta. Cái tự nhiên thấy cái người đó cái hết ghét. Rồi lúc đó mới bắt đầu mới hỏi tên tuổi, mới làm quen. Nó ghét rồi là đâu có cần hỏi tên tuổi chi. Nhưng mà khi mà có cái nguồn yêu thương của Chúa, thấy cái mặt tự nhiên nó hết ghét. Thấy người đó tự nhiên hết ghét rồi mới bắt đầu hỏi tên tuổi rồi. Mới có thể yêu thương đủ để mà chăm sóc được. Quý ông bà anh chị em, tôi không biết quý ông bà anh chị em như thế nào. Nhưng tôi chỉ có thể làm chứng lại về tôi, những gì đã xảy ra cho tôi. Và cầu nguyện Chúa, cái sự thông công với Chúa phải gần gũi với Ngài để cái nguồn yêu thương, cái nguồn vui mừng nó trọn vẹn trong chúng ta. Thì chúng ta mới có thể yêu thương anh em mình được. Yêu thương anh em mình đôi khi phải cần sức Chúa rất là nhiều, quý ông bà anh chị em à. Rồi nói phải bước đi một cách cẩn trọng. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em. Chớ sự mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Bước đi cẩn trọng, phải khéo về cái sự ăn ở. Nếu người độc thân ăn ở như thế nào để người ta có thể thấy được Chúa. Nếu vợ chồng ăn ở như thế nào để người ta thấy được cái tình yêu của Chúa phản ảnh qua vợ chồng. Gia đình có con cái nhiều đứa nó cũng chướng ghê lắm. Nhưng ăn ở như thế nào để người ta có thể thấy được tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái và tình yêu thương của con cái đối với cha mẹ. Ăn ở, khéo về sự ăn ở là chỗ đó. Khi đi làm việc, ngoài đời cũng vậy. Ăn ở, làm việc như thế nào để mà công việc làm ăn của mình nó tốt lành. Bởi vì quý ông bạn cho em, nếu mà đang run những cái company hay là làm chủ những cái company, nếu mà nhân viên nó yêu thương mình, sẽ làm việc hết lòng. Mà nếu mà ghét mình ấy, thì chỉ đâu mới làm. Nó khổ vô cùng quý ông bà như em ơi. Cầu nguyện Chúa để chúng ta có thể hiểu được cái bài học bước đi trong sự yêu thương như thế nào. Bước đi cẩn trọng như thế nào. Khéo về sự ăn ở. Nên nhớ tiếng Việt Nam mình hay cái sự ăn ở. Không phải là chỉ ăn, đi ăn rồi ở. Nhưng đồng thời qua cả lời ăn, tiếng nói. Có sự đối xử với nhau nữa. Phải bước đi trong đức tin, khó chứ không phải dễ. Nhưng lời Chúa nhắc nhở như thế này: anh em đã nhận Đức Chúa Giêsu Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Tiếng Việt mình rất hay là phải bước đi trong Ngài. Đôi khi nói là con đi với Ngài, mà khi nào con cần thì con mới đi với Ngài, khi không cần thì thôi. Nhưng lời của Chúa nhắc nhở đây phải đi trong Ngài. Quý ông bạn cho em và tôi là con người, đôi khi chúng ta có sức, Chúa để chúng ta đi một mình, Chúa đồng hành. Nhưng mà nhiều lúc chúng ta phải cầu nguyện cùng Chúa lại: Chúa, con đi không nổi nữa. Nhưng làm sao con đi trong Ngài? Trong Ngài đây con cũng có thể là có cái ý nghĩa. Giờ con đi không nổi nữa, Chúa ẵm con đi. Tại vì mình phải ở trong Chúa, rồi Chúa đi đâu mình mới đi theo được. Có nhiều lúc trong cái biến cố cuộc đời, hay là nhiều điều mà chúng ta đối diện với cuộc đời, hay là đối diện với những thử thách, điền mình không nổi, đi đồng hành chắc cũng không nổi luôn. Nói lại Chúa, con giao cho Chúa, con đi trong Ngài, Chúa ảm con đi. Phải bước đi trong sự khôn ngoan lợi dụng thì giờ. Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ. Ăn ở anh em con cái Chúa với nhau, tốt. Nhưng mà đồng thời phải khôn ngoan ăn ở với người ngoại, tức là những người chưa tin Chúa. Lời của Chúa nhắc nhở phải khôn ngoan. Sẽ có một cái bài giảng khác sẽ nói về điều này, bởi vì chúng ta không đủ thời giờ để nói. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở. Nhưng mà cái quan trọng, cái chữ, cái mệnh đề kế tiếp, lợi dụng thì giờ. Chúa chỉ cho quý ông bà anh chị em 24 tiếng một ngày. Mà cái thì giờ riêng tư có thể 8 tiếng tới 10 tiếng. Thì giờ đi đối diện, đi làm. Ai cũng phải đi làm miếng cơm manh áo để nuôi sự sống cho gia đình. Một số thì giờ. Và đồng thời có thể có một số thì giờ để ăn ở khôn ngoan với người ngoại. Và lời Chúa nhắc nhở, chúng ta phải sử dụng một cách thì giờ, một cách tốt lành, một cách khôn ngoan. Bởi vì thì giờ là một cái của quý, chúng ta không lấy lại được. Khi mất đi rồi, không lấy lại được. Mình chỉ có tiêu thì giờ thôi, chứ mình không thể nào lấy lại thì giờ. Chúa nhắc nhở phải khôn ngoan về điều này. Trong cái công việc của quý ông bà anh chị em, phải có những cái thứ tự ưu tiên. Thứ tự ưu tiên xếp đặt thì giờ. Bởi vì thì giờ rất là quý báu, khi mất rồi không lấy lại được. Lời của Chúa nhắc nhở phải khôn ngoan về điều này. Như vậy cái câu hỏi đặt ra cho quý con cái Chúa không phải để trả lời ngày hôm nay, nhưng mà trong tuần lễ có thể suy tư về điều này. Con cái Chúa đang tăng trưởng như thế nào trong đời sống theo Chúa của mình? Chỉ có quý ông bà anh chị em và biết. Mà mấy tháng 2 cũng đang còn đầu năm âm lịch. Suy tư về điều này, cầu nguyện cùng Chúa. Những gì mà mình khiếm khuyết, cầu nguyện Chúa làm lại, để cái sự tăng trưởng của mỗi con cái Chúa mỗi ngày một tốt lành hơn. Rồi chúng ta mới có thể đi đến chỗ trọn vẹn. Tại vì khi tin nhận Chúa, chúng ta có sự tăng trưởng, rồi mới đến sự trọn vẹn. Lời Chúa chép, khi chúng ta ở trong Chúa, chúng ta phải bước đi, tức là đời sống năng động. Nhưng mà năng động như thế nào? Như chính Ngài đã bước đi. Và như Chúa Giêsu vậy. Quý ông bà anh chị em và tôi cũng biết rằng chúng ta không ai ở trong phòng này nói rằng mình là trọn vẹn. Nobody in this room say that I'm perfect. Nobody. Bởi vì lời của Chúa chép, người nào nói như vậy là người nói dối. Chúng ta là người bất toàn, không ai trọn vẹn cả. Nhưng mà phải biết rằng Chúa Giêsu là trọn vẹn. Lời của Chúa chép trong Phi-e-rơ rất là dài. Tôi chỉ tóm tắt một vài câu để nhắc nhở như thế này. Chúa Giêsu không có phạm tội. Chúa chưa hề phạm tội. Trong miệng Ngài không thấy có một chút chi dối trá. Nhưng mà khi mà Chúa bị rủa thì Chúa không có rủa lại. Khi mà Chúa bị nạn hay là bị hăm dọa, Chúa không có hăm dọa lại. Và đồng thời Chúa chết trên thập tự giá vì cái sự bất toàn của chúng ta. Chúng ta là người tội lỗi. Thành ra phải là một người trọn vẹn, một đấng trọn vẹn thì mới có thể gánh tội lỗi của chúng ta. Lời trong câu 24 rất là hay. Vì anh em vốn giống như con chiên lạc và bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Những con người bất toàn thường thường đầu óc sự suy nghĩ hay là đi lạc, thích đi lạc nhiều. Nhưng mà khi hiểu được Chúa Giêsu là trọn vẹn đấng gánh tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá, hầu khi chúng ta hiểu được điều này, tin nhận Ngài, thì chúng ta mới có thể trở về lại cùng Ngài, mới có thể làm hòa lại cùng Đức Chúa Trời, để mà có được sự vui mừng, sự bình an, để mà có thể tăng trưởng được, để có thể bước đi một cách tốt lành trong cái đời sống mà Chúa muốn quý ông anh em sống. Điểm kế tiếp, khi mà chúng ta hiểu được Chúa Giêsu là trọn vẹn rồi thì khi mà mình nhìn vào Chúa Giêsu Christ thì mình có thể chiến thắng được. Quý ông bà anh chị em, không biết bao nhiêu người trong đây cái tuần vừa rồi đây có coi Super Bowl? Có không? Tôi thì về tôi ngủ mất tiêu rồi, thành ra chưa có coi, thành ra chỉ coi rerun thôi. Nhưng mà bao nhiêu người coi Super Bowl? Khá đông người coi Super Bowl. Cảm ơn Chúa. Cái bài học Super Bowl cho chúng ta thấy như thế nào? Đó. Khi mà những cái người lực sĩ đó, họ muốn làm cho tốt hơn đó, hay là chơi banh tốt hơn, hoặc là chơi basketball tốt hơn, hay là coi chơi football khá hơn đó, thì họ phải tập tành với những người khá hơn họ. Phải tập tành khá hơn. Thành ra nếu mà quý vị là linebacker, là phải chơi against JJ Watt hay gì đó, defensive lion đó, thì mới khá hơn được. Cho nếu mà chơi hay là tập dượt với những người dở hơn mình là mình dở theo. Cũng trong một cái ý nghĩa như vậy về vấn đề tâm linh cũng vậy. Khi chúng ta nhìn Chúa Giêsu Christ là một cái đấng trọn vẹn, một đấng tốt lành, mình hướng về cái sự trọn vẹn đó đó, thì mình mới có thể thắng được những cái mà đau khổ, lo lắng, đủ thứ chuyện hết cả. Tại vì quý ông bạn chị em để ý coi, nếu mà mình nói chuyện với người mà rên á, một hồi cái mình cũng rên theo lúc nào cũng hay. Đó, nếu mà mình nói chuyện với cái người mà cứ than đó, sáng than, trưa than, chiều than, tối than, lúc nào cũng bán than cả, ngồi cái thành mình cũng than luôn. Đó lý do tại sao khi mà nhìn vào Chúa Giêsu Christ để mà được tràn đầy Đức Thánh Linh đó đó, thì chúng ta mới nghe than được. Tại vì có sức của Chúa thì mới nghe than thở được, thì mình mới không có than theo, thì chúng ta mới có thể chiến thắng được. Tại vì cái bản ngã của con người rất là dễ đi theo. Chúng ta là những con chiên lạc đó, nói một hồi cái mình đi theo lúc nào cũng hay. Nhưng mà chú tâm nhìn vào Chúa Giêsu Christ, Ngài là đấng toàn vẹn, Ngài là đấng chiến thắng đó, thì chúng ta mới chiến thắng được, thì mới chống được những cái đau khổ, những cái buồn chán, những cái thất vọng, những cái rên rỉ đó, mới thắng được, mới là chiến thắng được. Quý ông bà anh chị em, nếu mà làm ăn, mình học từ cái người thành công trong làm ăn, họ làm sao mình bắt chước theo như vậy? Tại vì họ chiến thắng, mình làm theo. Mà trong cái đời sống tâm linh của quý ông bà anh chị em muốn chiến thắng được, thì chúng ta phải nhìn vào Chúa Giêsu Christ là một cái đấng trọn vẹn, một cái đấng chiến thắng, thì mình mới thắng được cái bản ngã của mình, rồi mới có thể giúp đỡ được anh em mình, những người cần giúp đỡ. Tại vì người ta đang lúc đau khổ, mình nghe người ta than thở, thay vì tới giúp đỡ đau khổ, cái mình đau khổ theo, cái mình đau khổ luôn, không được. Cầu nguyện Chúa cái sự thông công trọn vẹn của quý ông bà anh chị em với Chúa, để mà có được sự thông công trọn vẹn với anh em mình, rồi mới có thể giúp đỡ được người khác. Thành ra nhìn vào Chúa Giêsu Christ thì chúng ta mới có thể chiến thắng được. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình và chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay Ngài ngồi bên hữu Ngài Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em ơi, phải nhìn vào Chúa Giêsu Christ thì mới thắng được. Và điểm cuối cùng, khi chúng ta gặp Chúa thì chúng ta sẽ giống Ngài. Chúng ta sẽ giống Ngài. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bấy giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về phần về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài và sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Cuộc đời của quý ông bà anh chị em trong cái sự tăng trưởng, nếu mà trong cái danh từ thần học thì nói là cái chương trình thánh hóa đó, cho tới ngày chúng ta gặp Chúa thì chúng ta sẽ coi như là trọn vẹn, hay là perfect, hay là glorification, tức là sự sáng láng xảy ra đó, thì tới ngày đó chúng ta sẽ giống như vậy. Nhưng mà mỗi cuộc đời của chúng ta phải đi qua cái chương trình tăng trưởng đó suốt cuộc đời mình, cho tới ngày chúng ta gặp được Chúa thì sự vinh hiển của Chúa tràn đầy trong chúng ta, và chúng ta được vinh hiển trước mặt Ngài. Như vậy lời của Chúa dạy dỗ chúng ta sáng hôm nay có ba cái chữ T cho dễ nhớ. Tại vì nếu mà theo danh từ thần học thì nó sẽ rất là khó nhớ. Danh từ thần học thì nói rằng là justification, tức là sự trở nên công nghĩa trước mặt Chúa, rồi được làm con nuôi của Đức Chúa Trời, rồi thánh hóa, rồi được vinh hiển. Hồi con cái Chúa quên hết trơn, tại cách đây 6-7 tuần khi mà ôn lại, con cái Chúa quên hết trơn, thành ra tôi làm lại cái bài giảng này. Nhớ ba cái chữ T: tin nhận, tăng trưởng, trọn vẹn. cho dễ nhớ. Trong tương lai sẽ có cái bài thi, thành ra quý con cái Chúa nhớ những cái điều này. Như vậy trong năm mới áp dụng điều gì? Tôi học được hai điều để áp dụng. Con cái Chúa có thể về đọc lại Kinh Thánh có thể áp dụng được nhiều điều, nhưng nếu mà làm được hai điều thì rất là tốt. Điều thứ nhất, tôi luôn tập trung lên Chúa Giêsu Christ, cái đấng trọn vẹn đó, để mỗi ngày tôi càng giống Chúa hơn. Nhất là trong cái năm mới này, mỗi ngày càng giống Chúa hơn chút thôi. Mình có nguyên cả cái cuộc đời mình để mà giống Chúa hơn cho tới lúc trọn vẹn. Nhưng mà đồng thời quý ông bà anh chị em cũng phải suy nghĩ rằng nếu mà ngày mai Chúa kêu tôi thì mình phải gấp tóc chút lại lại ăn chút xíu. Nhưng mà tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Mỗi ngày tôi cầu nguyện cho mỗi con cái Chúa. Chúa sẽ cho quý ông bà anh chị em sống tới cả 100 tuổi. Nhưng mà nếu Chúa cho sống 100 tuổi thì lạy Chúa, mỗi ngày Chúa cho con khá hơn chút, cho tới cuối cùng mà ngày con gặp Chúa còn 100%. Phải có cái mục tiêu như vậy. Kế tiếp, tôi sẽ cố gắng nhìn những chứng cớ tốt lành giống như Chúa Giêsu Christ trong người khác. Tất cả chúng ta đều là người bất toàn. Nếu mà không có cái ánh mắt của Chúa để nhìn cái tốt lành trong những người khác đó, thì mình toàn thấy chuyện xấu không à. Nhưng mà cầu nguyện Chúa cho con có con mắt của Chúa để con có thể nhìn thấy những anh em mình, cái tốt lành trong anh em mình, nhất là các anh em ăn theo Chúa. Đôi khi người mới tin Chúa, cái tật xấu vẫn còn. Tại mới ví dụ mới 1% có Chúa, mà 99% những cái con người cũ nó vẫn còn đó. Nhưng mà lạy Chúa cho con thấy được 1% cái sự tốt lành của anh em con. Rồi con cầu nguyện tiếp, thấy được 2%, rồi 3%. Để anh em con cũng giống như con, mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đứng lên và đọc chung câu Kinh Thánh này với tôi. Ai nói mình ở trong Ngài thì phải bước đi như chính Ngài đã bước đi. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt quy đầu, tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị